chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Thu Trang và Quốc Thắng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Quý vị và các bạn đang nghe bài hát Rước Đèn Tháng 8, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Quỳnh do Tốt Ca Thiếu Nhi thể hiện.
Thưa quý vị, hôm nay ngày 29 tháng 9 năm 2023 cũng là ngày rằm Trung thu âm lịch. Trung thu là giữa mùa thu, tới Trung thu như tên gọi là ngày giữa mùa thu, tức là vào rằm ngày 15 tháng 8 âm lịch. Tới Trung thu tại Việt Nam không biết có từ bao giờ, không có sử liệu nào nói rõ về gốc tích của ngày lễ rằm tháng 8.
Tuy nhiên, Tết Trung thu là một ngày lễ truyền thống quan trọng và đặc biệt ở Việt Nam. Với ý nghĩa đoàn viên, Trung thu là dịp để gia đình sum họp, trẻ em vui chơi và mọi người tặng quà cho nhau. Những hoạt động như rước đèn múa lân, hát trống quân và ngắm trăng rằm tạo nên không khí sôi động và rực rỡ. Tết Trung Thu cũng mang trong mình sự đậm đà văn hóa và truyền thống dân tộc, và là dịp để kỷ niệm và tôn vinh các giá trị gia đình và cộng đồng.
Và bây giờ hãy cùng Quốc Thắng và Thu Trang khám phá sự đặc biệt và hấp dẫn của Tết Trung Thu quý vị nha.
Tết Trung Thu được biết đến với nhiều tên gọi như là Tết Trong Trăng, Tết Hoa Đăng hay là Rằm Trung Thu, là một lễ hội truyền thống quan trọng diễn ra vào ngày rằm tháng 8 âm lịch hàng năm, tức là ngày hôm nay 15 tháng 8. Đây là một dịp đặc biệt được người dân Việt Nam mong chờ và được tổ chức khắp nơi trên dải đất hình chữ S.
Nguồn gốc Tết Trung Thu ở Việt Nam được cho là bắt nguồn với ba truyền thuyết Hằng Nga và Hậu Nghệ, vua Đường Minh Hoàng, Lên Cung Trăng và sự tích về chú Cuội. Những sự tích Tết Trung Thu này gắn liền với nền văn hóa Việt Nam và trở thành những câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác, đồng thời tạo nên sự độc đáo và ý nghĩa của Tết Trung Thu trong quan niệm và truyền thống dân gian Việt Nam.
Ý nghĩa Tết Trung Thu không chỉ đơn thuần là một ngày để trẻ em vui chơi, mà còn là một ngày quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt. Đây là dịp để khơi dậy tình cảm gia đình và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Trong ngày này không chỉ có trẻ em mà cả gia đình cùng quây quần bên nhau, tạo dựng một không gian ấm cúng và tràn đầy yêu thương. Đây là thời điểm để các thành viên trong gia đình gặp gỡ, chia sẻ niềm vui và tâm tư, tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ và gắn kết hơn với nhau. Qua Trung Thu, mọi người cùng nhìn lại quá khứ, đón nhận tương lai và trân trọng những giá trị gia đình, tình yêu và sự đoàn kết.
Phong tục Tết Trung Thu ở Việt Nam bao gồm các hoạt động như múa lân, đốt pháo hoa, rước đèn lồng, trò chơi dân gian và thưởng thức các món ăn truyền thống như bánh trung thu, trà rượu và trái cây. Gia đình cùng nhau sum họp quây quần bên nhau, bày cổ và phá cổ.
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, lời hát vang vọng từ tuổi thơ mỗi người dân Việt và đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu. Tuổi thơ có ai không háo hức cầm những chiếc đèn ông sao sắc màu, rong ruổi khắp ngõ xóm và ca vang bài hát Tết Trung Thu. Rước đèn Trung Thu là hình ảnh Tết Trung Thu quen thuộc và cũng là phong tục còn lưu giữ đến hiện tại.
Mâm cỗ Trung Thu truyền thống thường có trọng tâm là con chó làm từ tép bưởi và mắt đậu đen. Xung quanh có bày hoa quả và các loại bánh nướng, bánh dẻo thập cẩm hoặc bánh chay hình heo mẹ với đàn heo con. Hạt bưởi được xiên vào dây thép, phơi khô và đốt sáng đêm Trung Thu. Các loại quả đặc trưng như chuối, cốm, quả thị, hồng đỏ và na dai cùng bưởi không thể thiếu. Khi trăng lên, mọi người cùng nhau phá cỗ và thưởng thức hương vị Tết Trung Thu. Phong tục trong trăng liên quan đến sự tích chú Cuội trên cung trăng, nơi trẻ em tin rằng hình chú Cuội ngồi gốc cây đa có thể nhìn thấy trên mặt trăng.
Mặt nạ, đèn ông sư, đèn ông sao và đầu sư tử cũng là những món đồ chơi Trung Thu phổ biến được trẻ em rất thích thú. Ở Hội An và Sài Gòn nổi tiếng với nghề thủ công làm lồng đèn và đèn giấy cho dịp này. Trong những ngày Tết Trung Thu xưa thì người dân thường tự làm trống bỏi, đèn ông sư, đèn ông sao, mặt nạ, tò he, chong chóng, vân vân cho trẻ em chơi. Ngày nay thì đồ chơi thường xuất xứ từ Trung Quốc và thường làm bằng nhựa mỏng.
Dường như hương vị Tết Trung Thu được gói gọn trong những chiếc bánh Trung Thu. Cách làm bánh Trung Thu khá đơn giản nên người dân thường tự làm bánh Trung Thu tại nhà, sử dụng các nguyên liệu truyền thống như gạo nếp, đậu xanh, dừa hạt sen, mè, mứt trái cây. Bánh được trang trí bằng các khuôn đặc biệt để tạo nên hình dạng đẹp mắt như tròn, vuông với hai loại là bánh dẻo và bánh nướng. Bánh Trung Thu không chỉ là món ăn ngon mà còn mang ý nghĩa gửi gắm sự sum vầy đoàn kết và tình yêu thương gia đình trong mùa Trung Thu.
Vào đêm Trung Thu, mọi người thường ra ngoài bày cổ và trang trí các lồng đèn màu sắc, sau đó cùng nhau trông trăng, ngắm trăng. Trăng rằm tháng 8 được cho là tròn và sáng nhất trong năm, tượng trưng cho sự trọn vẹn và tình yêu gia đình. Trong không gian yên tĩnh và trầm lắng, cả gia đình cùng nhau phá cỗ Trung Thu và chia sẻ những câu chuyện niềm vui của mùa trăng tròn. Tuy nhiên, Trung Thu năm nay, theo các chuyên gia khí tượng, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới cơ bản giảm, song trời vẫn còn âm u nhiều mây, cho nên nhiều nơi có thể không xuất hiện ánh trăng rằm Trung Thu năm 2023, hoặc là bầu trời đêm không quang tỏ như thường lệ.
Múa lân Trung Thu là một phong tục truyền thống đặc biệt trong lễ Tết Trung Thu ở Việt Nam. Khoảng 2-7 người mặc trang phục lân điều khiển một con lân lớn, biểu diễn những động tác uyển chuyển và đầy màu sắc. Múa lân Trung Thu thường diễn ra trước cửa nhà hoặc trên sân trường, đình làng, thu hút sự chú ý và niềm vui của mọi người. Nét đẹp và sự phối hợp của đội lân mang lại niềm hy vọng về may mắn và thịnh vượng.
Trong ngày Trung Thu, người dân Việt Nam thường tặng quà và dành tặng những lời chúc Trung Thu tốt đẹp cho nhau. Mọi người thường chuẩn bị những món quà như là bánh Trung Thu, kẹo, đèn lồng, hoa quả để biếu cho gia đình, bạn bè, người thân và những người thân thiết để thể hiện lòng tri ân, tình cảm yêu thương và sự chia sẻ trong ngày lễ đặc biệt này. Nhận được những món quà Trung Thu mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, tạo nên không khí đoàn viên và ấm áp trong gia đình và cộng đồng.
trên đỉnh trời, bay về đâu thế đàn cò trắng ơi. Bà ơi chú cùi có nhớ nhà không, sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần. Nhìn nắm rồi nhỉ bên gốc cây đa, cùi ơi em hỏi trăng non hay già. Nhìn nắm rồi nhỉ bên gốc cây đa, cùi ơi em hỏi trăng non hay già. Một đàn chim nhỏ treo trăng giữa trời, biết bao giờ nhỉ cùi được xuống chơi. Ta ơi chú cùi có nhớ nhà không, sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống chơi. Nhìn nắm rồi nhỉ gốc cây đa, cùi ơi em hỏi trăng non hay già. Nhìn nắm rồi nhỉ bên gốc cây đa, cùi ơi em hỏi trăng non hay già.
Quý vị và các bạn đang nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đăng Cương, bài hát Dân ca cổ tích do Thanh Thảo trình bày.
Vầng trăng to treo trên đỉnh trời, bay về đâu thế đàn cò trắng ơi. Bà ơi chú cùi có nhớ nhà không, sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần. Nhìn nắm rồi nhỉ bên gốc cây đa, cùi ơi em hỏi trăng non hay già. Nhìn nắm rồi nhỉ bên gốc
để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thời gian còn lại của chương trình là các thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, lượng bất động sản trống dư thừa hiện đang trải khắp Trung Quốc, theo nhận định của giới chuyên gia nước này về thị trường bất động sản.
Ông Heken, cựu phó giám đốc cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc nhận định, kể cả dân số 1 tỷ 400 triệu người của Trung Quốc cũng không thể phủ hết lượng căn hộ còn trống đang trải khắp nước này. Phát biểu tại một diễn đàn ở thành phố Dongguan ở phía nam của Trung Quốc, ông Heken cho biết, có nhiều con số khác nhau được đưa ra về số lượng căn hộ còn trống tại nước này, trong đó có ý kiến cho rằng số nhà còn trống hiện tại có thể đủ 3 tỷ người.
Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã từng là một trụ cột của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã suy yếu kể từ năm 2011 khi gã khổng lồ bất động sản China Evergrande Group dỡ nợ sau khi chính phủ thắt chặt quy định đối với hoạt động dây mới. Nguy cơ dỡ nợ vẫn đang đe dọa các nhà phát triển bất động sản tên tuổi khác của Trung Quốc như Country Garden Holdings, đè nặng lên tâm lý của người mua nhà.
Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối tháng 8, tổng diện tích mặt sàn của các căn nhà chưa bán đã lên đến 648 triệu mét vuông, tức tương đương với 7 triệu 200 ngàn căn nhà. Theo ước tính của hãng Reuters, theo diện tích nhà trung bình là 90 mét vuông. Đó là còn chưa tính nhiều dự án nhà ở đã bán nhưng vẫn chưa hoàn thành do các vấn đề về dòng tiền hay nhiều căn nhà được các nhà đầu cơ mua trong đợt khởi sắc của thị trường trong năm 2016 vẫn còn để trống.
Các nhà kinh tế cho biết tình trạng dư thừa chung cư xảy ra nghiêm trọng nhất ở các thành phố nhỏ của Trung Quốc với dân số dưới vài triệu người. Sau một thời gian dài bùng nổ xây dựng, hơn 640 thành phố được dán nhãn là cấp 3, hiện chiếm gần 80% tổng nguồn cung nhà ở của Trung Quốc. Nhu cầu ở những thành phố này yếu hơn so với các thị trường lớn hơn như là Bắc Kinh và Thượng Hải, nơi dân số và thị trường việc làm tăng nhanh.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz. Của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thú vị, với sự phong phú về chủng loại, nguồn gốc cùng với niềm tin an toàn với sức khỏe khi sử dụng, lâu nay trái cây nhập khẩu luôn là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng để thưởng thức hoặc làm quà biếu. Cũng vì vậy, lợi dụng điều này, không ít cơ sở kinh doanh đã gian dối trong việc thông tin về nguồn gốc xuất xứ của trái cây nhập khẩu để bán hàng.
Trong những ngày qua, tình trạng gian dối nguồn xuất xứ lê Hàn Quốc vẫn đang tiếp diễn tại một số cửa hàng bán trái cây nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dù hành vi này đã nhiều lần được cơ quan quản lý thị trường xử lý.
Ghi nhận tại cửa hàng bán trái cây nhập khẩu tại đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vì là một trong những loại trái cây ngoại được ưa chuộng tại thị trường trong nước, nên người bán quảng cáo lê hàng không thiếu mà có đủ loại được bày trên kệ để khách hàng chọn mua.
Sau khi kiểm tra, toàn bộ số lê giả mạo xuất xứ Hàn Quốc đều bị cơ quan quản lý thị trường tiến hành thu giữ và niêm phong. Những trái lê tương tự cũng đang được bày bán tại nhiều cửa hàng trái cây nhập khẩu khác với mức giá trên dưới 200.000 đồng.
Trên mỗi trái cây, lê bày bán kệ đúng là đều có tem mác, in chữ nước ngoài. Nhưng những hoài nghi của khách hàng về nguồn gốc thực sự của những trái cây này chỉ bắt đầu kể từ khi đặt mua cả hộp cỡ lớn. Vì trên vỏ hộp thể hiện xuất xứ của loại trái cây này không phải ở Hàn Quốc. Đến khi cơ quan quản lý thị trường có mặt truy xét nguồn gốc trái cây tại cửa hàng đang bán, sự thật mới được nhân viên thừa nhận.
Theo đại diện Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, hành vi giả mạo xuất xứ lê hàng vẫn tái diễn. Các đối tượng thiết kế tem mác ngày càng tinh vi hơn, giống với nhãn mác lê hàng để khiến cho người tiêu dùng bị nhầm lẫn. Không chỉ bày bán tại cửa hàng, lê Hàn Quốc bị giả mạo xuất xứ còn đang được rao bán trên mạng Facebook hay là các sàn thương mại điện tử. Đây thực sự là một thách thức trong công tác kiểm soát của cơ quan quản lý thị trường, vì việc giao dịch mua bán đều diễn ra qua mạng.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa? Các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân? Những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm, vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Vé Xuân Thu đang thể hiện bài hát Đêm Trung Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Như Thạch. Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh.
Với ca từ dễ hiểu, giai điệu sâu lắng, dòng nhạc bolero ngọt ngào trữ tình đã đi vào lòng người yêu nhạc từ nhiều thập kỷ qua.
Trải qua bao sàng lọc sóng gió, nhưng bolero vẫn tồn tại như một minh chứng cho những giá trị tinh thần vượt thời gian và luôn thấm đẫm hồn Việt với biết bao thế hệ.
Nhạc bolero trữ tình vượt qua khỏi giới hạn của những giai điệu âm nhạc đơn thuần, trở thành những tiếng lòng nói thay cho tâm sự, cho những cảnh đời trong cuộc sống.
Nếu bạn là người yêu dòng nhạc này, hãy đón nghe
Tình khúc bolero
trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ vào lúc 10 giờ 10 phút mỗi ngày, để được thỏa sức phiêu bồng trong những giai điệu gần gũi mang hơi thở của tình yêu và cuộc sống.
Tình khúc bolero, nơi những nỗi niềm riêng lột tả đầy cảm xúc.
Tình khúc bolero, dòng nhạc thân quen cho tất cả mọi người.
Nếu được làm người tình là pháo mắt nơi tư cho hồn thêm dậy khờ. Nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng làn gió thoáng.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Hai mươi lăm phút chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai nhé.